ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai. Chương 6. Lý tính trong tôn giáo. Thứ hai, những thái độ hiện nay tiếp theo. Một thế giới của những bóng mờ là tất cả những gì chúng ta có thể thấy và có thể biết, như Plato đã nói rất đúng. Những tri giác giác quan chỉ cho chúng ta một bức tranh về thế giới hiện tượng, đó là tất cả những gì mà lý trí có thể cho chúng ta biết. Đằng sau các hiện tượng là những ẩn tượng, noumena, những vật tự thân, Đến An Sít, The Thing in Itself, là Xuân Xòa, là những chân lý tuyệt đối mà về chúng không bao giờ chúng ta biết được bằng những quan năng lý luận của tinh thần chúng ta. Tội nghiệp thay, đây là lời thông báo buồn về những giới hạn của tri thức con người, rằng tri thức đó đặt nền tảng trên những tri giác giác quan, rằng đối với các sự vật trong thiên nhiên thì tồn tại là được tri giác, như Berkeley đã phát biểu rằng những gì chúng ta nhìn như là tồn tại chỉ là tri giác và có lẽ là một ảo tưởng, và rằng như chúng ta được cấu tạo, chúng ta buộc phải nhìn sự vật phải như thế thôi, xuyên qua một bức màn, nhưng mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy dung nhan thực sự của chân lý tuyệt đối. Dầu chúng ta có làm gì đi nữa, luôn luôn vẫn có một cái gì đó còn ở phía sau. Đó là phần thặng dư của thế giới khả tri, The residue of the knowable world. Đây là sự sỉ nhục cho trí thông minh của con người, một thông báo buồn cho cảnh ngộ nan giải tinh thần của anh ta, một tình thế khó xử mà con người cảm thấy bất lực để phản kháng lại. Nhưng Phật đã thuyết pháp điều ấy, Plato đã trình bày nó, và rồi bao nhiêu triết gia, tất cả đều dấn thân vào một cuộc tấn công tổng lực trong cả ba thế kỷ, vào cơ chế cùng những trang bị và những định luật của tri thức con người, đã buồn rầu thừa nhận điều ấy. Và khoa học hiện đại cũng phải xác nhận tình trạng đó. Vậy thì chúng ta nên khiêm tốn chấp nhận hiện trạng là như thế, và nên biết chúng ta đang đứng ở đâu. Như vậy là chúng ta ngồi quay lưng về phía lối vào của hang động, và tất cả những gì chúng ta có thể thấy là cuộc diễu hành của những cái bóng, của những con người, những con vật, những công cụ, những cây cối phóng chiếu lên màn hình là bức tường của hang động. Chúng ta có thể mở rộng bức tranh của Plato về những người nô lệ bị xiềng xích vào những ấn tượng giác quan và bên cạnh ánh sáng, và hình bóng ta thêm vào những âm thanh, những mùi hương và những cảm nhận về nóng, lạnh. Chúng ta có thể học cách liên kết âm thanh be be với những con dê đi ngang qua, tiếng ụm bò với những con bò, và những tiếng sủa gâu gâu với những con chó khi chúng chạy qua con đường đi lên cao. Và chúng ta có thể tự nhủ rằng cái con vật với tai dài kêu lên những tiếng be be, con vật có sừng phát ra tiếng ụm bò, và con vật nhỏ nhắn lông xù phát ra tiếng gâu gâu. Cùng cảnh đó, chúng ta có thể ngửi một mùi riêng biệt khi một con lạc đà hay một con ngựa đi ngang qua và cảm thấy nóng hay lạnh trong tương quan với mặt trời và bóng râm và cơn mưa bất chợt. Từ những trải nghiệm thực tế, chúng ta có thể học cách liên kết những hình ảnh của những bông tuyết chuyển động trên màn hình với tuyết và diễn giải những đường thẳng xuống như là những giọt mưa rơi. Mặc dầu chúng ta có thể làm tất cả những chuyện này, kiến thức của chúng ta về thế giới thực ở bên ngoài vẫn còn là một thế giới được chúng ta biết hoàn toàn thông qua những ấn tượng giác quan, được tiếp thu bởi một đầu óc lý luận vốn tạo nên những liên kết và sự nhận thức. Nhưng thông qua và bên trên những bóng mờ là những thay đổi kỳ lạ của ánh sáng và màu sắc giữa rạng đông và hoàng hôn. Và chúng ta có thể ngay cả còn nghe những âm thanh của gió giật, của giông bão và sấm chớp. Giờ đây, trong số những nô lệ bị xiềng xích khiến đầu họ không thể xoay vòng, có vài đầu óc năng động hơn những đầu óc khác, và những con người này bận tâm suy luận xem những âm thanh của gió và của bão tuyết và những thay đổi nhiệt độ và ánh sáng và độ dài thay đổi giữa các ngày và các đêm trong những mùa kế tiếp nhau mang những ý nghĩa gì. Một đầu óc như đầu óc của Newton trong số những nô lệ bị xiềng xích đó, với chút hiểu biết về quang học, có lẽ sẽ suy luận về sự tồn tại của một nguồn sáng, mặt trời, và từ ánh sáng mông lung trong ban đêm diễn dịch ra sự tồn tại của mặt trăng và các vì sao. Những thực thể này, ta nên lưu ý, sẽ chỉ thuần túy là những động tác tinh thần, tách rời khỏi những ấn tượng giác quan trực tiếp. Giờ đây ta nên gọi những suy đoán sáng tạo này về chân lý là gì? Chúng không phải là thành phần trong kiến thức thực chứng của chúng ta. Vì hãy nhớ rằng trong ẩn dụ cái hang của Plato, thế giới bên ngoài đại diện cho thực thể, những chân lý tuyệt đối, ấn tượng, trong khi những bóng mờ trên tường hành lang đại diện cho thế giới của tri giác giác quan hiện tượng phenomena và những cố gắng của các đầu óc tư biện hơn nhằm đưa ra những suy đoán sáng tạo về chân lý, những cố gắng nhằm tìm hiểu nguyên nhân tối hậu và lãnh hội cái toàn thể và thiết lập một thứ nhất tính và không thỏa mãn với cuộc diễu hành của các ảnh tượng, thì ta nên gọi những cố gắng đó là gì? Chúng là những cố gắng tự biện, lý luận. Chúng là những thị kiến tinh thần không thể có bằng chứng trực tiếp, nhưng có lẽ thuộc về một phẩm trật cao hơn của các quan năng tinh thần. Một năng lực lãnh hội lớn hơn là sự quan sát thuần túy những bóng mờ và những âm thanh và những mùi hương và những chuyển động. Ta nên gọi những niềm tin này là gì? Phải chăng chúng là những đường bay phiêu lưu của trí tưởng tượng, hay là những giả định ngạo mạn của trí tuệ, hay chúng là những biểu thị cho lý trí cao hơn của con người? Chúng phải chăng là đáp ứng toàn diện của toàn bộ hữu thể người đối với vũ trụ? The total response of man's whole being. Có lẽ tình huống này có thể đối chiếu với tương quan giữa mắt người với những tia cực tím và những tia hồng ngoại mà mắt con người không thấy được. Có những người được phú bẩm cho một tầm nhìn rộng hơn về tia hồng ngoại và tia cực tím vượt quá giải bình thường. Lại có những người bị mù về màu sắc hoàn toàn. Những người được phú bẩm đặc biệt như thế có những năng lực tâm linh phi thường về thị kiến, và hẳn là đối với những người khác, họ dường như điên rồ. Con người như thế đáng bị tiêu vong. Đối với Caiphe, Đức Chúa Giêsu rõ ràng là điên. Ngài tha thứ cả tội lỗi nữa. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh. Khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tình Thương Cứu Chúa qua tiếng hát của Ngân Hà.
Tên Ngài là Giê-xu, xuống nơi trần gian này, đâu phải là vô cớ để cứu nhân loại đây. Ngài là Giê-xu xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chiến thế chết trên thập tự kia. Ôi Chúa, xin đừng lìa con. Tên Ngài thân diệu hiện đời. Xin đừng lìa con, đi nhờ Ngài là Giê-xu xuống nơi trần gian này để cứu con ra khỏi bến mê tội hôm nay. Tên Ngài là Giê-xu xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chịu khổ đổ huyết từ hông ra. Tên Ngài là Giê-xu xuống nơi trần gian này.
Thứ tư, lãnh địa của tri kiến. Vì vậy đây là điều mà tôi gọi là lãnh địa của tri kiến, the decidual area of the knowledge. Luôn luôn vẫn có cái gì đó còn lại đằng sau và tránh né sự phân tích triết lý của chúng ta. Hay khi chúng ta bước vào lĩnh vực của đạo đức, chúng ta thấy rằng người ta có thể đi xa đến mực nào đó và không thể xa hơn. Lĩnh vực của tri kiến, lĩnh vực của các giá trị tinh thần không bao giờ có thể được chứng minh. Chúng ta chỉ có thể đưa ra những phỏng đoán sáng tạo và những gợi ý mà thôi. Về cách đáp ứng toàn diện đó của bản chất tinh thần con người đối với vũ trụ, chúng ta không có một định danh khả niệm thích hợp nào. Có người gọi đó là trực quan, trực ngộ. Nhiều người khác lại gọi đó là niềm tin hay đức tin. Giờ đây, quả là một bi kịch khi lãnh địa này của tri kiến được khoác cho cái tên đức tin bởi các đầu óc kinh viện. Nó không thể được quy về hình thức thông thường của lý luận, nhưng từ đức tin đã tiến đến một chỗ ý nghĩa được chấp nhận nào đấy. Bởi vì lý trí mang tính đề cạc và toán học nên lãnh địa, vì không thể được quy về kiểu lý luận đó, được gọi là đức tin, vốn loại trừ phương pháp luận hẹp hòi theo kiểu toán học. Thế là ngay lập tức một đối đề, antithesis, giữa lý trí và đức tin được dựng lên. Một khi đối đề này giữa đức tin và lý trí đã được chế định, thì luôn luôn sẽ có một mối cám dỗ muốn lợi dụng nó bằng cách huyễn hoặc nó, mystifying, và đưa càng ngày càng nhiều những chuyện khó tin vào đấy, coi như một lãnh thổ tự trị của cái bất khả tri, cái huyền chi hữu huyền, the holy mysterious, cái linh thiêng, thần thánh. Đức tin đã đi đến chỗ có nghĩa hầu như là sự đầu hàng của lý trí, nếu không phải là mâu thuẫn với lý trí. Đức tin cũng có nghĩa là tiếp thu sự vật bằng nghe nói, một cái gì đó được kiên cố hóa, được bao bọc và kiên định với mệnh lệnh phải tin dưới sự đe dọa khủng khiếp của kiếp đọa này vĩnh viễn. Đức tin sặc mùi cưỡng chế phải tin, và trong thời đại của tòa án dị giáo thời Trung Cổ thì nó thực sự có nghĩa là sự cưỡng chế. Từ chuyện này bốc lên mùi khó chịu vốn thường được liên kết với đức tin, nhất là đức tin cơ đốc giáo. Người ta có thể hoàn toàn hiểu được sự phản đối đầy tức giận của Voltaire. Lấy quyền gì mà một con người được tạo ra là tự do lại buộc người khác phải suy nghĩ giống như mình? Đây là điều mà 16 thế kỷ thần học đã làm cho chúng ta ở dưới ảnh hưởng của các đầu óc kinh viện. Chúng ta chỉ cần nhớ lại cuộc chiến 30 năm và cuộc tàn sát trong đêm thánh Bartholomew và sự kiện Spinoza đã không dám cho xuất bản quyển đạo đức học của ông trong suốt cuộc đời mình, đã thành ngạn ngữ rằng người ta càng trở nên nặng đầu óc thần học thì người ta càng trở nên cố chấp và càng kém thành tín hơn. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu lại nói với các chuyên gia kinh luật và các nhà thần học trong thời của Ngài, những kẻ thâu thuế và phường địa điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Không ai có thể đọc sách Phúc Âm mà không thấy sự căm ghét dữ dội của Đức Chúa Giê-xu đối với các thầy tế lễ và các chuyên gia kinh luật Môi-se, thường được biểu lộ bằng những bùng nổ định kỳ. Tuy nhiên, các triết gia thế tục không gọi đó là đức tin mà là trực quan. Sự kiện đáng lưu ý và cũng may mắn đó là người Tây Phương sau ba thế kỷ đánh nhau với cối xay gió tri kiến theo tinh thần hiệp sĩ Don Quixote đã chịu dành khoảng không gian cho lương thức thông thường trong địa dư bên kia lý trí, ngay khi anh ta bước vào lãnh vực của đời sống tinh thần con người và của các hành vi đạo đức. Trường hợp kinh điển đó là quyển Phê phán lý tính thực hành của Kant và khẳng quyết mệnh lệnh danh tiếng của ông. Ngược lại với Kant, tôi tin sẽ là trung thực hơn khi ta gọi những khẳng quyết mệnh lệnh này không liên quan đến những tri giác đã biết là lý tính thuần túy và những thao tác liên quan đến các sự vật tự nhiên là lý tính thực hành. Điều khác thường trong triết học Tây Phương đó là từ Descartes, vốn là nhà toán học, tung ra một thời trang về sự chia cắt cơ giới giữa bộ máy tri thức và sự phân tích nội dung của nó. Và sau khi hàng bao quyển sách đã được viết ra về những giới hạn của lý tính thuần túy và kiến thức thực chứng, trong đó, ở giữa các nhà thần học, Thiên Chúa thường xuyên có nguy cơ trở thành một nhà hình học toàn năng, a mighty geometrician. Rồi sau khi tất cả những chuyện này, cũng như những triết gia tự biện đó, speculative philosophers, lại hào hiệp buông rơi những công cụ phân tích của họ ngay khi họ bước vào vương quốc của tri kiến tinh thần và rơi lại trên những từ như trực quan và khẳng quyết mệnh lệnh, như không được nói dối và không được trộm cắp, và vào cảm thức trực quan bẩm sinh của chúng ta, phát xuất từ lương thức thông thường mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thể giải thích. Vậy là 2.400 năm sau Đức Phật, những người đến sau như Locke, Berkeley và Hume, sau khi đi theo việc phân tích thế giới hiện tượng, cũng đã đồng ý với Ngài. Và sau những chuyến bay vút cao vào bầu không khí loãng của siêu hình học rơi xuống lại mặt đất, chỉ nắm được không gì hơn là hai kết luận sau đây. Một, rằng những niềm tin thuần lý, rational beliefs, được căn cứ trên tập quán, sự quan sát và những chờ đợi từ kinh nghiệm, Hume vốn thực sự sắc bén hơn Locke hay Berkeley. Và hai, rằng có một ý thức đạo đức hay trực quan hay mệnh lệnh của lương tâm chưa được giải thích và cũng không thể giải thích. There is the moral sense or intuition or unexplained and unexplainable command of conscience. Chưa từng có ai bận tâm phân tích cái được gọi là trực quan hay cảm thức đạo đức ấy. Cái đó thuộc trời cho, không điều kiện, có tính khẳng quyết, là một mệnh lệnh. It is God given. It is unconditioned. It is categorical. It is a command. Tức thì, các triết gia tự biện buông bỏ những công cụ của họ và chấp nhận nó như là cái gì rất thật và có thể biện minh và không cần thiết và ngay cả là không tất yếu phải có bằng chứng phân tích. Tôi không phản đối chuyện này, còn xa lắm. Nhưng phải chi họ đã nhất quán và chấp nhận vai trò của trực quan thông thường trong lĩnh vực tri thức thực chứng, như vấn đề phải chăng bạn và tôi đều tồn tại và ăn và thở cùng nhau, thì có lẽ họ đã tự miễn trừ cho mình cuộc săn đuổi tàn phá kiến thức gọi là tri thức luận. Lương thức thông thường đã thắng. Sau tất cả những gì được nói và được làm, Descartes thực tế đã nói: tôi đang ở đây này và tôi đang suy tư, và vì vậy tôi biết tôi phải là thật. Và tôi biết rằng bạn cũng là thật, thế Berkeley. Bởi vì bạn nói với tôi, và tôi biết rằng Thiên Chúa có thật, bởi vì Thiên Chúa nói với chúng ta thông qua sự sáng tạo rộng lớn. Nhưng nếu những tri giác giác quan chỉ là những ảo tưởng, thì làm thế nào tôi thực sự biết rằng bạn nói với tôi? Chúng ta thực sự giả định một số điều, đúng không nào? Một đàn có một thứ phân tích luân chuyển, nhẫn tâm, và đàn khác lại có kiểu coi mọi sự là đương nhiên mà không có gì bảo đảm. Trang Tử, triết gia đạo giáo và ngụy thí, một biện giả, có lần đấu lý với nhau. Họ đang dạo bước trên cầu Rạch Hào và Trang Tử nhận thấy cảnh cá lội tung tăng dưới dòng nước, bèn thốt lên: cá lội nhẫn nhơ, cá vui thay. Ngụy Tử liền phản bác: anh không phải là cá, sao anh biết cá vui? Và anh đâu phải là tôi. Trang Tử vặn lại: sao anh biết là tôi không biết cá vui? Nếu tôi, vì không phải là anh, không thể biết những gì anh biết. Ngụy Tử đáp lời: thì điều tiếp theo là anh, vì không phải là cá, cũng không thể biết niềm vui của cá. Chúng ta hãy trở lại với phát biểu đầu tiên của anh. Trang Tử nói: anh hỏi tôi làm thế nào tôi biết được niềm vui của cá. Chính câu hỏi của anh chứng tỏ rằng anh biết rằng tôi biết. Các biện giả Tây Phương hình như thế không bao giờ đi bước sau cùng của Huệ Thí. Lưỡng nan luận được tháo gỡ bởi Trang Tử bằng cách quay về với kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, tôi vui mừng rằng các biện giả Tây Phương không giống các nhà thần học gọi sự đáp ứng toàn diện này của hữu thể tinh thần nơi con người là trực quan chứ không phải là đức tin. Tiện lợi đấy, đúng không? Thân mật hơn, chúng ta có thể nói đơn giản gọi nó là lương tâm, khả năng phân biệt giữa đúng và sai. Tình yêu con người, lòng nhân từ của Schopenhauer đặt cơ sở trên trực giác, một cảm thức trực quan về đồng nhất tính của mọi chúng sinh. Kant cũng gọi đó là trực quan và giọng nói nhỏ từ trong lòng và khẳng quyết mệnh lệnh, nghĩa là một mệnh lệnh trực tiếp, không lý luận và vô vị lợi. Trong trường hợp của Kant, mọi hình thái của lý tính và của trực quan đều có tính tiên nghiệm. Hume gọi nó là cảm thức đạo đức. Lúc đầu Hume cố gắng chứng tỏ rằng sự phân biệt này giữa thiện và ác là một sự ưu ái vị lợi, interested preference, đối với cái gì là tốt cho chính chúng ta thôi. Nhưng rồi ông ta đã bỏ quan điểm đó trước sự kiện kỳ diệu là con người, chúc trần ai đó trong vũ trụ. Quả thực có sự ưu ái vô vị lợi, disinterested preference, đối với cái gì là tốt xét về phương diện đạo đức, mà không có những mưu lợi vị kỷ, mà không chờ đợi được thưởng công hay được lợi lộc gì. Ở đây, chúng ta chạm trán với một sự kiện lạ lùng của vũ trụ, đó là khát vọng thuần khiết và đầy ân phước muốn làm điều thiện, muốn yêu thương và giúp đỡ tha nhân như một mục tiêu cuối cùng mà không có lời giải thích nào. Đây là kỳ quan của thế giới, sự kiện con người phấn đấu hướng về điều thiện và cảm nhận từ nội tâm nhu cầu phải tự hoàn thiện bản thân, gần giống như là con cá hồi theo bản năng phải lội ngược dòng về nguồn nguyên thủy để sinh nở. Có thể nào ý chí muốn tin đó cũng giống như ý chí muốn sống và muốn sinh sản theo Schopenhauer, cũng là một trong những thôi thúc nguyên sơ nhất của chủng loại. Đây là sự kiện kỳ diệu về con người và sự phát triển tâm linh của nó và cuộc phấn đấu của nó để hướng về Thiên Chúa. Thế không phải là sự tin tưởng, không phải là mâu thuẫn với lý trí, mà chỉ là một bản năng lành mạnh, a healthy instinct. Đó là cảm thức đạo đức mà Thiên Chúa ban cho con người. Đó là đáp ứng toàn diện của con người đối với vũ trụ thông qua bản tính đạo đức của mình. Đó không phải là phản đề của lý tính, mà là lý tính cao hơn. Đó là samadhi của những người theo Phật giáo thiền, tia sáng trực ngộ, tia thẳng vào vật tự thân đích thực, the flash of insight into the real thing in itself. Và dư địa này của tri kiến hóa ra lại là lãnh địa có ý nghĩa nhất của kiến thức con người và của ý thức đạo đức, trong đó Thiên Chúa. Linh hồn và sự bất tử và toàn bộ hữu thể đạo đức của con người đều có liên quan. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.